chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, thời tiết đang giao mùa, để phòng và chữa bệnh cảm cúm hiệu quả, chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc về ăn uống và vệ sinh, đặc biệt là cách chữa cảm cúm không cần thuốc đang được nhiều người tin dùng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cảm cúm là bệnh gì. Cúm hay còn được gọi là cảm cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do các virus cúm gây ra. Bệnh bắt đầu đột ngột và thường kéo dài từ 7 tới 10 ngày, hầu hết mọi người bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với người già, trẻ nhỏ và người có hệ miễn dịch yếu, cúm có thể chuyển biến nghiêm trọng, thậm chí là dẫn đến tử vong do các biến chứng. Cúm là bệnh lý hô hấp, thường gặp theo mùa và có khả năng lây lan rất nhanh chóng trong cộng đồng. Ngày nay, sự xuất hiện của các chủng loại virus cúm có nguồn gốc từ động vật như là gia cầm, gia súc trở nên một nỗi sợ hãi cho ngành y tế, phòng dịch vì sự lây lan và mức độ nguy hiểm của bệnh. Khác với các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn, bệnh cúm do virus hiện chưa có thuốc đặc trị hữu hiệu. Do đó, điều trị cúm nặng vẫn còn đang là thách thức của các bác sĩ chuyên khoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các dấu hiệu của bệnh cảm cúm. Triệu chứng cảm cúm thường xuất hiện đột ngột và bắt đầu từ 24 tới 48 giờ sau khi tiếp xúc với virus cúm. Các triệu chứng nặng thường kéo dài từ 3 tới 5 ngày, bao gồm sốt cao trên 40 độ C, ớn lạnh, ho, hắt hơi, sổ mũi, đau họng, đau nhức các khớp cơ và vùng quanh mắt, mệt mỏi toàn thân, da nóng và đỏ ửng, chảy nước mắt, đau đầu, ho khan, đau họng và sổ mũi. Những triệu chứng và những dấu hiệu của cảm cúm khác có thể xuất hiện nhưng không được đề cập ở trên. Nếu như chúng ta có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, xin hãy tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cách phòng và chữa bệnh cúm không dùng thuốc. Chữa cảm cúm bằng các thức ăn hàng ngày, bằng dược liệu từ thiên nhiên đơn giản, có sẵn trong nhà, vẫn hiệu quả. Điều này giúp cho người bệnh tránh phải dùng kháng sinh, có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ăn uống đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để phòng cảm cúm. Tăng cường các loại rau, củ quả, đặc biệt là tỏi và các chế phẩm từ tỏi, cùng một số loại thực phẩm như là lúa, lúa mì, quả óc chó có chứa khoáng chất selenium, vitamin C để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh cảm cúm và virus cúm xâm nhập. Có thể sử dụng cảm xuyên hương để phòng bệnh cúm, trừ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, sử dụng cảm xuyên hương dạng cơm dành cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi. Thứ hai đó chính là hãy uống nhiều nước để nhanh chóng trị khỏi cảm cúm. Theo lời khuyên của các chuyên gia, khi bị cảm cúm chúng ta nên uống nhiều nước như là nước lọc, nước hoa quả, cháo và súp, đặc biệt là nước ấm. Việc này sẽ giúp khơi thông chiếc mũi đang bị tắc nghẽn khó chịu. Thứ ba đó chính là rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn thường xuyên để cúm không xâm nhập vào cơ thể. Khi chúng ta bị ốm, chức năng của hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng. Vì thế, việc này sẽ giúp ngăn ngừa các virus mới xâm nhập vào cơ thể. Hãy luôn ghi nhớ rằng rửa tay thật sạch trước và sau khi cầm thức ăn, kể cả lúc không bị bệnh. Thứ tư đó chính là thường xuyên súc miệng bằng nước muối để ngăn ngừa cảm cúm. Súc miệng bằng nước muối vài lần mỗi ngày có thể giúp điều trị viêm họng cũng như là ngăn ngừa nhiễm trùng phát sinh và virus cúm xâm nhập vào cơ thể. Sử dụng nước ấm có thể thêm một chút tinh chất từ củ nghệ để thêm tác dụng chống viêm, phòng ngừa cảm cúm. Thứ năm đó chính là bổ sung vitamin C phòng tránh cảm cúm. Hãy bổ sung thêm vitamin C cho cơ thể càng nhiều càng tốt. Những khi hệ miễn dịch bị suy yếu để phòng tránh cảm cúm, mặc dù các loại quả có muối như là cam, chanh chứa nhiều vitamin loại này, nhưng khi bị ốm chúng ta có thể sẽ không muốn ăn thức ăn. Vì thế, uống bổ sung vitamin C luôn là lựa chọn tốt nhất. Thứ sáu đó chính là xông hơi. Những dụng cụ giữ ẩm cho không khí là công cụ tuyệt vời mỗi khi chúng ta bị cảm cúm bởi virus không thể hoạt động trong môi trường ẩm. Bên cạnh đó, tắm nước nóng cũng là một ý hay bởi nó có tác dụng giúp cho cơ thể thư giãn, hiệu quả tránh virus xâm nhập vào cơ thể. Và cuối cùng đó chính là ăn tỏi. Có thể tỏi không phải là một gia vị hấp dẫn, nhưng nó lại là một thực phẩm trị cảm cúm rất hiệu quả. Thành phần chủ yếu của tỏi là một chất kháng allicin. Nó có công dụng kháng khuẩn, kháng virus và kháng ký sinh trùng. Chúng ta có thể thêm tỏi vào thức ăn của mình khi hạn chế. Tuy nhiên, cách tốt nhất để chữa bệnh cảm cúm vẫn là ăn tỏi sống, đặc biệt là tỏi đen. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong một vài gợi ý để chúng ta có thể phòng tránh cũng như là chữa bệnh cảm cúm mà không cần phải dùng thuốc. Nếu bệnh vẫn không thuyên giảm và có dấu hiệu nặng thêm, chúng ta hãy gặp bác sĩ ngay để được tư vấn và chữa trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bên sông, nơi chân thiên sứ hay lai vãng, nơi đây sông dường lưu ly rất trong, tuôn chảy tràn từ chốn thiên đàng. Ta nay nhóm nhớ bên sông này, thiên sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi rất lấy làm vui mừng trình bày cùng quý vị một đề tài rất quan trọng là chuẩn bị cho cõi đời đời. Thưa quý vị, tâm lý chung của loài người trên thế giới, ai ai cũng muốn điều gì thuộc về mình phải được lâu dài, trường cửu. Vật dụng thì phải được sử dụng thật bền bỉ, lâu dài. Nhà cửa phải chắc chắn đứng vững suốt hai ba đời. Danh tiếng và giàu sang phải được lưu truyền đời nọ đến đời kia. Thân thể phải trẻ mãi không già, và đời người phải được sống lâu trường thọ. Bất cứ vật lớn hay nhỏ, ai ai cũng đều muốn gìn giữ lâu dài bền bỉ, và con người cũng muốn được cải lão hoàn đồng. Cái ý nghĩ và tầm thức ấy đã đến từ đâu? Chúng ta hãy nghe vua Salomon để lại ở trong thánh kinh sách truyền đạo như vậy: phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, cái ý nghĩ về sự bền bỉ, lâu dài, trường cửu, bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến cho sự đời đời ở trong lòng loài người. Dầu là con người được Chúa khiến nghĩ ngợi về sự đời đời, nhưng trong việc của Đức Chúa Trời, từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng, loài người không thể hiểu được. Mọi sự Đức Chúa Trời làm đều là tốt lành trong thời kỳ của nó. Muôn vật đều có sự giới hạn định kỳ của chúng. Vua Salomon ghi nhận rằng phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá vỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và cũng có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ mái, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Mọi sự vật ở trên đời thải đều biến đổi theo thời gian. Đó là định luật của đấng tạo hóa. Đối với đời người cũng vậy. Lời của Chúa trong thánh kinh chép rằng theo như đã định cho loài người thì phải chết một lần rồi chịu sự phán xét. Cuộc đời trên tầng thế chẳng qua chỉ là một cuộc thử nghiệm trước khi vào cõi đời đời, giống như những nam thường trú của những người dân lương thiện thì sẽ được chính thức làm công dân, còn bằng không thì chỉ làm thường trú mà thôi. Địa cầu chỉ là một hậu trường, là nhà trẻ, là nơi nếm thử cuộc đời của quý vị ở trong cõi đời đời, giống như những lực sĩ phải warm up trước khi thật sự đi vào cuộc tranh tài. Đời sống trên trần thế dầu ngắn hay dài nhưng thải đều bị chi phối bởi hạn định, nhưng cõi đời đời là bất tật. Bởi thế cho nên Thomas Browne có nói rằng chỉ là một cái ngoặc đơn nhỏ bé ở trong cõi đời đời mà thôi. Vâng, nếu chúng ta so sánh cõi tạm này với cõi đời đời thì cõi tạm này chỉ là một cái ngoặc đơn nhỏ bé mà thôi, nhưng trong cõi đời đời thì vô tận. Đức Chúa Trời, Ngài cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Bản năng bẩm sinh của con người luôn luôn hướng về sự bất diệt, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài để sống ở trong cõi đời đời bất tận. Abraham Lincoln đã nói: chắc chắn Đức Chúa Trời không tạo nên một ở trong động vật như con người để rồi chỉ sống có một ngày. Không, không, con người được tạo dựng để sống đời đời. Lời nói của Abraham Lincoln, ông không phải là một nhà truyền giáo, cũng không phải là lời ở trong thánh kinh, nhưng bởi sự cảm nhận được về cõi đời đời và mục đích Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người. Chắc chắn Đức Chúa Trời không tạo nên một động vật như con người để rồi chỉ sống có một ngày. Không, không, con người được tạo dựng để sống đời đời. Chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời là một mục đích đúng, và cũng là mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên đời con người ở trong trần thế. Chính Chúa đã đặt để sự khao khát đó ở trong tâm hồn của nhân loại. Ngày nào đó tim quý vị sẽ ngưng đập, đó là dấu hiệu chấm dứt phần thể xác cũng như thời gian của con người trên trần thế. Nhưng đó không phải là điều chấm hết của cuộc đời. Kinh Thánh gọi thân thể trần tục này là nhà tạm. Và khi đề cập đến thân thể tương lai trên thiên quốc thì Kinh Thánh gọi là nhà đời đời. Chúng ta hãy nghe đây lời mà Thánh Phaolô ghi lại: và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời. Bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Thật vinh hạnh thay cho những người họ chuẩn bị cho một cõi đời đời, thì dẫu nhà tạm dưới đất này đổ nát thì họ sẽ có được sự bảo đảm nhà đời đời tại ở trên trời. Nhưng cứ bất hạnh thay cho những người sống trên đời tạm này mà không chuẩn bị cho cõi đời đời, đến khi nhà của đời tạm này đổ nát thì họ không có nhà đời đời Đức Chúa Trời sắm sẵn ở trên trời. Để chuẩn bị cho đời sống đời đời, chúng ta phải sống trong sự sáng của cõi đời đời. Lời của Thánh Kinh được ghi chép sau đây: ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ở trên trần thế, tôi và quý vị ai nấy đều sống một cuộc đời, dù có thể khác không gian, thời gian, nhưng cuộc đời không có gì khác xa mấy. Ai nấy trong chúng ta đều vấp phạm, đều yếu đuối, đều bất lực. Nhưng mà cái điều khác biệt là cái chỗ người mà sống để chuẩn bị cho cõi đời đời thì đi ở trong sự sáng, làm theo lẽ thật của Chúa như chính Ngài là sự sáng, thì huyết của Đức Chúa Giêsu Christ, Con của Đức Chúa Trời, làm mọi sạch tội. Vâng, thưa quý vị, để chuẩn bị cho cõi đời đời, chúng ta phải bước đi trong sự sáng của cõi đời đời, bước đi trong Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu thế, và sống cho lẽ thật của Ngài. Chính điều này thay đổi cách quý vị quan hệ, thực hiện nhiệm vụ và đối diện với hoàn cảnh. Lúc bây giờ mục tiêu hoạt động của quý vị sẽ thay đổi, thậm chí những điều quan trọng sẽ trở nên tầm thường, nhỏ nhen và không đáng cho quý vị phải bận tâm. Càng sống với lẽ thật bao nhiêu thì sự khác biệt càng trở nên nhỏ bé bấy nhiêu. Khi Cơ Đốc nhân sống trong ánh sáng đời đời của Chúa thì giá trị trong cuộc sống sẽ được thay đổi. Người đó sẽ chú ý nhiều hơn về các cái mối quan hệ và nhân cách, thay vì nổi tiếng hay giàu có hoặc thành công, thậm chí đến sự vui chơi cũng vậy. Mọi ưu tiên sẽ được sắp đặt lại, dùng thời giờ và tiền bạc cách khôn ngoan hơn. Những sự đeo đuổi quan trọng khác về thời gian, trào lưu và giá trị phổ thông không còn là một điều quan trọng nữa. Chúng ta nghe Thánh đồ Phaolô đã nêu lên cái lập trường dứt khoát, cái tư tưởng tập trung của ông để chuẩn bị cho cõi đời đời như sau: nhưng vì cớ Đấng Christ Tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. C.S. Lewis có nói rằng có hai hạng người: những người nói với Chúa rằng ý cha được nên, và những người mà Chúa nói với họ rằng được rồi, cứ làm theo ý ngươi. Cái điều mà đáng buồn cho ngày hôm nay là có nhiều người đáng lẽ phải sống trong cõi đời đời, nhưng vì họ không có Chúa nên họ chọn sống xa cách Ngài ngay ở trong trần gian này. Điều nguy hại nhất là lối sống cho tất cả tại trần gian này, vì ngày hôm nay chỉ là phần nổi của cái tảng băng đá mà thôi. Còn cõi đời đời là toàn bộ phận còn lại mà con người không có thể thấy được ở bên dưới nó, chỉ được cảm nhận khi chúng ta hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn tìm kiếm. Phao-lô đã xác nhận điều đó. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mấy nhà. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nói về cõi đời đời, chúng ta không thể hiểu hết. Chúng ta là con mắt xác thịt, con người phàm, tư tưởng tội lỗi dơ bẩn. Nhưng Đức Chúa Trời đã đắng, đã sắm sẵn điều đó cho chúng ta, là cho những người yêu mấy ngày. Ngày hôm nay có những người tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ, có những người thờ lại Đức Chúa Jesus Christ, nhưng mà không yêu thương Chúa. Thưa quý vị và các bạn, quý vị tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ, quý vị thờ phượng để có một cái tôn giáo, nhưng trong tâm hồn quý vị không thương mến, không yêu quý Chúa, đó là điều thua thiệt. C.S. Lewis đã nêu lên một quan niệm về cõi đời đời như sau: đối với chúng ta, đây là điểm kết thúc của mọi câu chuyện, nhưng đối với họ, đó mới chỉ là sự bắt đầu của câu chuyện thật. Cả cuộc đời của họ ở trên trần gian này chỉ là trang bìa của quyển sách. Bây giờ cuối cùng thì họ cũng đã bắt đầu chương 1 của câu chuyện lớn, câu chuyện mà chưa ai trên trần gian này từng đọc, từng nghe. Câu chuyện kéo dài mãi, và mỗi trang, mỗi đề mục sau lại tốt đẹp hơn những trang, những đề mục trước. Thời điểm duy nhất mà hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến cõi đời đời là tại các tang lễ, hay có bạn bè, hay có nghe nói, hay đến tham dự tang lễ của người chết. Nhưng đó là những suy nghĩ nông cạn, đa cảm, và có thể là bị lừa đảo ở trong cuộc đời của mình. Có lẽ người ta cho rằng nghĩ về sự chết trong lúc sống thì không tốt. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, thật ra sống mà phải phủ nhận sự chết và không chấp nhận điều phải xảy ra mới là điều không tốt. Chúng ta phải thực tế để chúng ta có thể chuẩn bị cho cõi đời đời. Nhiều năm trước đây, có một khẩu hiệu khá phổ biến khích lệ người ta sống mỗi ngày như là ngày đầu tiên của cuộc đời. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, thật ra sống mỗi ngày như thế đó, như là ngày cuối cùng của cuộc đời, mới là không quan hệ. Matthew Henry nói đúng lắm. Công việc mỗi ngày của chúng ta là chuẩn bị cho ngày cuối cùng của chúng ta. Quý vị nghĩ như thế nào? Vì lời Đức Chúa Trời phán dạy, vả thế gian và sự tham dục nó đều sẽ qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ còn lại đến đời đời. Cho nên công việc mỗi ngày của chúng ta là chuẩn bị cho ngày cuối cùng của chúng ta. Đó là cái cách mà chúng ta sẵn sàng cho cõi đời đời. Đừng đợi cho đến khi hấp hối, rồi chúng ta mới nghĩ đến về cõi đời đời. Đây là giờ phút mà lời của Đức Chúa Trời phán bảo gửi đến quý vị. Đây là giờ phút mà quý vị quyết định cho cõi đời đời của chính mình. Vì người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn của mình, thưa quý vị, thì không thể lấy chi mà đổi lại được. Nguyện Thánh Linh của Chúa hôm nay cảm động quý vị, thúc giục quý vị, và quý vị làm một sự quyết định rất quan trọng trong cuộc đời quý vị, để quý vị chuẩn bị cho cõi đời đời. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Jesus Christ, Con của Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.